Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu nội dung chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Tiếp đó là bài phản ánh hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị quan trọng này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả 5 lĩnh vực giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Bài viết sau giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 23 của Ban Bí thư vừa ban hành đã khẳng định, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn. Tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc lo lắng trong xã hội. Văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông có lúc có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, ngày 25 tháng 5, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo đó, chỉ thị số 23 đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường. Đồng thời, chỉ thị số 23 xác định 4 yêu cầu trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để đạt được những mục tiêu và yêu cầu vừa nêu, chỉ thị số 23 xác định rõ 6 nhóm giải pháp trọng tâm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương tới cơ sở phải quán triệt cụ thể hóa chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả, siết chặt trật tự kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông, tập trung rà soát hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ để cụ thể hóa một bước định hướng trên. Xây dựng cơ chế chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về trật tự an toàn giao thông. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức cuộc vận động thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Thứ tư là tập trung nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông, bảo đảm khả thi an toàn phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Thứ năm là nâng cao nhận thức, quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ trung ương đến địa phương, theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Thứ sáu là khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông trên cao, thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học cao đẳng dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp sang ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong các năm 2003, 2012, 2023, cứ mỗi 10 năm, Ban Bí thư đều có chỉ thị chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết 10 năm chỉ thị 18 năm 2012, bổ sung chủ trương giải pháp mới phù hợp bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới, tạo sự thống nhất trong toàn quốc để tổ chức thực hiện. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo Thường trực Ban Bí thư, điều đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 đó là các cấp ủy tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ tốt hơn trong triển khai thực hiện, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao hơn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư hạ tầng giao thông. Nhiều mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình đã góp phần tích cực cho bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với 10 năm trước đây, đã giảm 37% số vụ, 29% số người chết và 44% số người bị thương. Đặc biệt gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng được giao nhiệm vụ đã kiên quyết đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật về giao thông. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày đã xử lý trên dưới 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và tăng cường xử lý phương tiện giao thông vận tải quá khổ, vi phạm trọng tải tốc độ. Việc kiểm tra xử lý này góp phần nâng cao hình ảnh chấp pháp của lực lượng được giao nhiệm vụ, góp phần giảm 14,8% số vụ tai nạn giao thông, hơn 16% số người chết, gần 7,2% người bị thương so với cùng kỳ. Đây là những chuyển biến mới tích cực, góp phần hình thành văn hóa tham gia giao thông. Kết quả này không chỉ trực tiếp tác động đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà còn góp phần giảm tội phạm do sử dụng rượu bia. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực to lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Toàn giao thông Quốc gia, Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan đã phối hợp có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chỉ thị 18. Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời chủ trì tham mưu Ban Bí thư sơ kết và ban hành chỉ thị 23 và khẩn trương phối hợp để tổ chức quán triệt cụ thể hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vẫn đang là nỗi lo lắng của Đảng, của nhà nước, của nhân dân. Tai nạn giao thông giảm chưa thật bền vững, ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông vẫn còn là vấn đề lâu dài. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là thách thức lớn. Những con số về người chết, người bị thương, đằng sau đó là nỗi đau mất mát của nhiều gia đình, của trẻ em bị mồ côi cha mẹ. Một bộ phận người bị thương tật không thể có lại được cuộc sống bình thường. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng phải tiếp tục quyết tâm có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới để đạt được mục tiêu, yêu cầu đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần, nội dung của chỉ thị và phải tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Những nhiệm vụ giải pháp trong chỉ thị 23 cần phải được thực hiện đồng bộ nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Với trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu theo chức trách nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nêu cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, vận động xã hội cùng nhau xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mọi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân. Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phải nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là đối với cán bộ đảng viên, cán bộ được giao trách nhiệm trực tiếp. Cán bộ giữ vị trí càng cao, phải càng gương mẫu, có như vậy mới có thêm động lực, tạo thêm thuận lợi cho trật tự an toàn giao thông, đáp ứng đủ yêu cầu của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ phải toàn tâm toàn ý để mang lại hiệu quả trong quá trình bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quản lý điều hành và phối hợp hành động giữa các lực lượng. Đề cập đến vấn nạn ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm, Thường trực Ban Bí thư cho biết vấn đề này liên quan đến nhiều yếu tố, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chỉ đạo liên tục, phối hợp chặt chẽ đồng bộ cũng như nguồn lực để thực hiện. Các địa phương phải thực hiện nghiêm việc di dời trụ sở, trường học, bệnh viện, khu sản xuất lớn ra ngoài khu vực trung tâm, phát triển phương tiện giao thông vận tải công cộng, điều chỉnh quy mô dân số hợp lý, nâng cao năng lực điều hành giao thông, ý thức chấp hành pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định. Mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.